phép lạ. Đây là điều mà ai trong chúng ta cũng cần cả. Nếu quý vị không cần bây giờ thì sẽ rất là cần, rất là cần. Sau này rất là cần. Và nếu quý ông bà anh chị em đang cần thì tôi muốn chia sẻ cái đề tài làm thế nào để được những cái phép lạ của Chúa trong đời sống của mình. Những cái phép lạ mà mình thấy không có gì có thể giải quyết được những cái nan đề trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như những cái mối quan hệ trong đời sống của mình giữa vợ chồng với nhau, giữa những người thân cận với nhau, ngay cả những người làm chung với chúng ta hay là đi học chung với chúng ta. Có những cái gai cắn mà chúng ta chỉ phải nói là chỉ có phép lạ mới giải quyết được vấn đề này. Hoặc là trong cái sức khỏe của chúng ta, có những cái bệnh tình mà chúng ta nói là chỉ có phép lạ mới có thể đem lại cái sự chữa lành. Hoặc là trong đời sống về cái tài chính của chúng ta, về việc học của chúng ta, vân vân. Ai trong chúng ta cũng có cái lúc mà chúng ta thấy rằng chỉ có phép lạ mới giải quyết được vấn đề. Và tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài đó trong cái câu chuyện mà cô Ý Nhi vừa đọc cho chúng ta ở trong Giăng đoạn 5. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta được biết là Chúa Giêsu lên thành Jerusalem và ngài đến một cái nơi có một cái ao tên là Bethesda. Cái chữ Bethesda có nghĩa là cái nhà của sự thương xót, nhà của sự thương xót. Và ở cái ao này, xung quanh cái ao á thì có năm cái vòng vòng cửa để che mát cho những người ở xung quanh cái ao đó. Và chúng ta cũng được biết trong cái câu chuyện ở đây là xung quanh ao đó có nhiều người bị bệnh, đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi ở xung quanh cái ao đó. Bởi vì cái ao đó nó có một cái điều rất là đặc biệt, là lâu lâu có một thiên sứ của Chúa xuống, giáng xuống trên cái ao đó, làm cho động nước ở trong cái ao đó. Thì bất cứ người nào bệnh gì không cần biết, mà người đầu tiên xuống cái ao đó thì được lành. Cho nên đây là điều mà rất là kỳ diệu. Mình không biết cái thiên sứ đó là thiên sứ nào, nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Khải Huyền đoạn 16 câu 5 á, thì chúng ta biết có một thiên sứ gọi là thiên sứ của nước. Không biết đây là có phải là thiên sứ mà giáng xuống cái ao này để đem cái sự chữa lành hay là không. Nhưng mà chúng ta biết cái chuyện nó xảy ra như vậy. Và nhiều người bệnh, đủ thứ loại bệnh, họ chờ tới cái giây phút đó để họ được xuống và chữa lành. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy Chúa Giêsu có mặt ở đó. Và ngài để ý một người. Một người này bị bệnh bao lâu thưa quý ông bà anh chị em? 38 năm rồi. Bệnh bại tới 38 năm rồi. Một thời gian rất là lâu. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra ở trong cái câu chuyện này? Theo quý ông bà anh chị em đọc ở đây thì quý ông bà anh chị em biết cái người bị bệnh này, tại sao người này bị bệnh? Quý ông bà anh chị biết tại sao người này bị bệnh không? Người này bị bệnh bởi vì người này có tội. Có cái tội gì đó. Tại sao mình biết được người này bị bệnh có tội? Bởi vì trong câu số cái phần sau đó đó, sau này Đức Chúa Giêsu gặp lại cái người bệnh được chữa lành á, thì Chúa Giêsu nói chuyện với người đó. Và trong câu số 14 thì trả lời như nói như thế này: sao lại Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ bàn phán rằng: kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Cho nên chúng ta thấy người bệnh này, giả sử người này bị bệnh bởi vì người này làm cái tội gì đó. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cần phải để ý chút, mà bởi vì có một số người họ quơ đũa cỡ nắm, họ nói ô bất cứ người nào bị bệnh là đều phạm tội hết. Không phải như vậy. Chúng ta biết từ khi ông Adam Eva phạm tội đó thì cả nhân loại bị rủa sả vì tội lỗi. Nói lên cái hậu quả của tội lỗi nó khủng khiếp vô cùng. Hai tuần vừa qua chúng ta đã học. Chứ không có phải là giỡn chơi, đôi lúc mình coi nó quá nhẹ nhàng. Mình nói ô không sao, cái chuyện này tôi làm trong phòng riêng của tôi không ai biết hết, không sao. No, nó rất là khủng khiếp. Cả nhân loại bị đau khổ và bệnh tật là một trong những cái phần đau khổ đó. Ngay cả sự chết nữa. Cho nên chúng ta thấy là bệnh tật, những cái đau khổ nó đến trong cuộc đời, nói một cách tổng quát là hậu quả của tội lỗi. Nhưng mà tới bây giờ, mỗi lần chúng ta bệnh là mình phạm tội, phải không? Không nhất thiết như vậy. Chúng ta nên nhớ điều đó. Dĩ nhiên, có những cái tội cá nhân mình làm rất là rõ ràng mình phải bị bệnh thôi. Chẳng hạn giống như tôi dùng xì ke ma túy. Chúng biết đây là cái đền thờ của Chúa, mình không có được phá hủy bằng cách đó. Mà tôi dùng xì ke ma túy, tôi bệnh là phải. Đó là cái tội nó dẫn tới cái hậu quả bệnh hoạn. Nhưng mà không có phải người nào bệnh giàu ít hay nhiều đều người đó, cá nhân người đó phạm tội. Bởi vì ở trong, cũng trong sách Giăng đoạn 9 câu 1 tới câu 3 thì chúng ta thấy có một người mù. Chúa Giêsu gặp người mù thì các môn đồ nói ô cái người mù này bởi vì lỗi gì vậy, tội gì vậy mà người này bị mù? Có phải là vì người đó, tội người đó hay là cha mẹ người đó mà làm cho người đó mù không? Chúa Giêsu nói không phải tội của người đó hoặc là cha mẹ người đó cả, nhưng mà người này bị mù để Chúa chữa lành, để cho mọi người thấy được cái quyền năng của Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên người này bị mù với cái mục đích cao cả hơn là cái chuyện mù đó, là đem lại vinh hiển cho danh của Chúa. Chứ không có nhất thiết là bị phạm tội gì đó cho nên mới đem lại cái bệnh mù trong người này. Và có những trường hợp Chúa cho cái người đó, Chúa để người đó bị bệnh, không phải lỗi của người, tội của người đó, nhưng mà Chúa cho người đó có đủ cái sức, cái ơn để chịu đựng, giàu rằng cái bệnh đó không được chữa lành. Và tôi thấy đó là cũng là không những bị mù được Chúa chữa lành, đó là phép lạ rồi, nhưng mà mình có một cái bệnh mà mình chịu đựng được một cách vui vẻ, một cách nhẹ nhàng, không có tự tử. Có những người họ bị bệnh nhiều quá họ tự tử, chứng tỏ là họ không có chịu nổi được. Nhưng mà nếu mà mình chịu đựng nổi một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, chứng tỏ cho chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa rất là kỳ diệu. Và đôi lúc mình bệnh hoạn, Chúa cho mình có một cái nhìn khác về chính mình. Có thể cái bệnh đó Chúa không có chữa lành, nhưng mà để Chúa dạy mình cái bài học gì đó. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện của Johnny Tada. Là một ngày xưa cô ta bơi lội rất là giỏi. Đùng một cái lúc 18, 19 tuổi gì đó, cô đứng ở trên cao, cô nhảy xuống cái hồ mà nhảy, đụng cái hồ cạn quá, cái đầu của cô đụng dưới đáy hồ và cô đã bị liệt cái người của cô từ ở cổ trở xuống. Từ lúc đó cho tới bây giờ, cô rất là hận Chúa lúc ban đầu. Nhưng mà sau này Chúa, cô cũng cầu nguyện rất là nhiều để Chúa chữa lành, nhưng mà không thấy sự chữa lành gì hết. Cuối cùng Chúa mới dạy cho cô vô số điều, bài học rất là quý báu. Và mãi cho tới bây giờ cô có một cái chương trình để giúp những người bị liệt cả người, hoặc là mà phần nào đó trong người. Cái chương trình gọi là Journey in France. Cô giúp vô số người ở trên thế giới của chúng ta. Cô có cái chương trình rất là lớn cho những người tàn tật bệnh hoạn ở trên thế giới của mình. Và cô nói rằng nếu bây giờ mà nói cô đổi lại cho cô có được một cái đời sống từ cái lúc mà bị bệnh cho tới bây giờ mà sống được khỏe mạnh, ngon lành, cô sẽ không có đổi. Cô muốn sống trong cái bệnh hoạn đó để cô kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa trong cuộc đời của cô. Và Chúa cho cô những cái bài học để cô thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên, nói tóm lại, bệnh hoạn nó có nhiều cái lý do khác nhau, nhưng mà không phải bệnh nào cũng là có tội cả mới bị bệnh. Nhưng mà trong cái trường hợp này, người bị bại này bị bệnh bởi vì người đó có cái tội gì đó. Mình không biết, Kinh Thánh không có nói. Câu số 14, khi Chúa Giêsu gặp lại, Chúa nói đừng có phạm tội nữa. Vì nếu mà ngươi phạm tội nữa, có chuyện đó, chuyện lớn hơn là cái chuyện mà bị bại này. Cho nên, ở cái phần này á, chúng ta thấy được, nói về bệnh hoạn á, có một điều mà chúng ta cần để ý. Bệnh hoạn là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy được tội lỗi nó đem lại cái hậu quả khủng khiếp như thế nào cho cái phần tâm linh của chúng ta. Quý ông bà anh chị em hiểu tôi nói chỗ đó không? Bệnh hoạn nó làm cho thân thể của chúng ta hao mòn, và có những cái bệnh hoạn làm cho chúng ta không có thể làm gì được hết, giống như cái người bại này, cho thấy rằng tội lỗi trong đời sống của chúng ta nó cũng làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta cũng tệ hại không khác gì là bệnh hoạn của thân thể. Cho đôi lúc mình thấy ô tại sao mà Chúa cho cái điều này ra để làm gì? Mù mắt, bệnh mù về thể chất này để Chúa cho chúng ta thấy rằng khi mình phạm tội, mình có thể bị mù về phần tâm linh. Như ở trong Corinto nhì đoạn 4 câu 4 có nói rất là rõ về điều này. Nếu cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không? Khi mình cố ý phạm tội nào đó, cái đời sống tâm linh của mình nó bị mù. Mọi người trong hội thánh học hỏi lời của Chúa đều thấy được khích lệ, đều được phấn khởi, đều được muốn sống theo lời của Chúa dạy, nhưng mà mình cảm thấy sao mà nó chán quá. Cảm thấy không có thú vị gì cả khi nghe lời của Chúa dạy bảo. Đời sống của mình đang bị mù. Không có còn cảm xúc gì nữa cả. Bởi vì sao? Cái tội lỗi nào đó nó làm cho mình phải bị mù. Không những bị mù mà thôi, nhưng mà bị điếc về phần tâm linh nữa. Khi mình phạm tội nào đó, lời của Chúa nói với mình nó không có còn áp phê gì nữa cả. Nó đụng vô lỗ tai, nó dội ra, nó không có còn có cái không có giúp đỡ được cho đời sống tâm linh gì mình nữa cả. Bởi vì những cái tội lỗi nào đó trong đời sống của mình mà mình không dứt khoát. Xin quý ông bà anh chị mở ở trong Esai đoạn 42. Chúng ta thấy tội lỗi nó dẫn tới mù trong đời sống tâm linh của bị điếc. Đời sống tâm linh của mình bị điếc. Hồi nãy tôi nói về mù, bây giờ tôi nói về điếc. Esai đoạn 42 câu số 17 và 18. Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng chạm đúc rằng các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giật lùi và mang xấu hổ. Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe. Còn những kẻ mù, hãy mở mắt và thấy. Chúng ta thấy ở đây, khi mình phạm tội cùng Chúa, nó làm cho cái đời sống tâm linh của mình nó bị què quặt, nó bị tê liệt, nó bị đủ thứ bệnh hết. Đôi lúc mình thấy ngon lành bên ngoài như vậy, nhưng mà bên trong tâm linh của mình cần phải đi emergency gấp mà mình không biết. Cho nên ở đây chúng ta thấy được tội lỗi nó cướp lấy, nó hủy diệt vô số điều quý báu trong cuộc đời của mình. Và trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy người mù, người bị bại này, cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu đến, và sau này chúng ta thấy người này được chữa lành. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, dầu mình có phạm tội gì đi nữa, nhưng mà tạ ơn Chúa chúng ta có được cái nguồn hy vọng là trong Chúa Giêsu, bởi quyền năng kỳ diệu tái tạo của Ngài, mình sẽ được chữa lành. Dầu là mình bị điếc về phần tâm linh, hay là bị mù về phần tâm linh, hay là không còn cảm xúc gì về phần tâm linh nữa, nếu mình đến với Chúa như cái người bại này, mình sẽ được sự chữa lành. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy người mù này, người bại này có làm gì được không quý ông bà anh chị em? Không làm gì được hết. Đến nỗi mà khi mà nước ở trong hồ nó sôi bọt lên là biết là thiên sứ hiện xuống, nhưng mà ổng còn tới không kịp. Không có ai, ổng nói không có ai khiêng tôi thả xuống hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái đây là nói về cái người bại này bị tội lỗi làm cho ổng bị liệt như vậy. Thì trong đời sống tâm linh của chúng ta, nếu chúng ta cứ cố ý phạm tội điều gì đó, nó cũng làm liệt cái gì đó trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và đó là một trong những lý do mà nó làm cho những cái mối quan hệ giữa chúng ta với những người xung quanh nó bị trục trặc hoài mà không có giải quyết được. Không có thấy được cái phép lạ của Chúa xảy ra trong gia đình của mình, trong đời sống của mình. Và có một số người họ gặp những tật nguyền ở trong đời sống tâm linh của họ như vậy rồi. Cái lần lần họ chấp nhận. Ok, tôi dạy rồi. Đời sống, mối quan hệ của tôi với bà xã tôi với ông xã tôi nó kẹt cứng như vậy lâu quá rồi, thôi, chấp nhận. Không có tìm cách để sửa đổi, để thay đổi gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, trong Chúa chúng ta không có chấp nhận những cái điều đó. Trong Chúa chúng ta là những người, khi chúng ta thật sự tin nhận Chúa rồi, chúng ta là những người đắc thắng ở trong Chúa. Cho nên mình không thể nào chấp nhận cái đời sống ô tôi vì cái đời sống tội lỗi của tôi nó đem lại những cái bệnh tật tâm linh như thế này, thôi tôi phải sống như vậy. Không, mình không có chấp nhận như vậy được. Bởi vì lời của Chúa nói như thế nào trong Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho tôi. Tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng ta là những người đắc thắng. Cái vấn đề là chúng ta có nhận cái sự đắc thắng của Chúa trong đời sống của mình và sống như vậy hay là không. Trong cái câu số 5 của sách Giăng này, Giăng đoạn 5 câu 5 cho chúng ta thấy người mù này, xin lỗi tôi cứ nói người mù, người bại này bị bại tới 38 năm. Quý ông bà anh chị em thử nghĩ thôi, mình bị một cái bệnh gì mà 38 năm còn hy vọng gì nữa không? Thôi phải không? Kể như xong rồi. Kể như xong rồi, quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi như thế này ha. Mình đi gặp bác sĩ, mình có một cái bệnh rất là hiểm nghèo. Đi gặp bác sĩ mà 38 năm liên tục không, cứ ngồi đó chờ mà không có được gặp bác sĩ. Quý ông bà anh chị em cảm thấy còn có hy vọng gì đâu. Lâu lâu, không biết bao lâu, có một người y tá ra, kêu ra rồi, bất cứ người bệnh nào đang ngồi chờ đó, chạy tới, kịp thì cái người đầu tiên tới kịp thì được vô gặp bác sĩ, vậy thôi. Còn ngoài ra, mình không tới kịp là kể như sau mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy là người mù này không có còn hy vọng gì, người bại này không có còn hy vọng gì nữa cả. Không có hy vọng gì hết. Kể như xong đời rồi. Cho nên Khi tôi đọc tới đây tôi thấy đôi lúc có một số con cái Chúa họ gặp những cái nan đề trong đời sống của họ, thấy lâu quá cả ốp đâu còn hy vọng gì nữa đâu, thôi bỏ cuộc. Thưa quý ông bà chị em, trong Chúa, trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy, dạy cho chúng ta một điều: đối với Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, không có gì gọi là thất vọng cả. Đối với Chúa không có gì gọi là vô vọng cả. Trong Chúa luôn luôn có sự hy vọng. Và Chúa luôn luôn ban sự hy vọng cho những ai đến với Ngài với cái tấm lòng thành tâm. Bởi tại sao chúng ta biết trong Chúa chúng ta luôn luôn có hy vọng? Bởi vì Chúa là đấng tạo hóa. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng vô biên. Cho nên không có gì đối với Chúa gọi là vô vọng cả. Trong câu chuyện này chúng ta thấy câu số 6 nói như thế nào. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày. Đức Chúa Giêsu để ý cái người này. Và lời của Chúa nói là Chúa thấy và Chúa biết cái tâm trạng bệnh hoạn của người này như thế nào. Tạ ơn Chúa. Có thể người thân thương nhất của mình không biết cái nhu cầu trong đời sống của mình như thế nào, những cái bức rứt trong lòng của chúng ta như thế nào, nhưng mà Chúa biết, Chúa thấy. Đó là điều phước hạnh vô cùng. Nhưng mà ngược lại, chúng ta biết cái người này cũng là người có tội, cho nên nó dẫn tới cái bệnh đó. Cho nên chúng ta thấy được cái điều là vì Chúa biết, Chúa thấy chúng ta. Không phải chỉ ở phía ngoài, nhưng mà Chúa thấy tận cái trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta không có giấu gì trước mặt Chúa cả. Có đôi lúc một số người làm gì đó, làm những cái điều mà trái phép, tội đó. Họ nghĩ rằng, ô không ai thấy thì không sao. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa thấy, Chúa biết. Chúa thấy, Chúa biết, Chúa thấy cái tấm lòng của chúng ta như thế nào. Chúa thấy rõ. Cho nên, cái điều mà chúng ta cần để ý là mình không thể nào qua mặt Chúa được cả. Dù mình có thể qua mặt bất cứ người nào, ngay cả cha mẹ mình cũng qua mặt được, ông bà mình cũng qua mặt được. Nhưng mà đối với Chúa, mình không có thể nào qua mặt. Chúa thấy và Chúa biết. Ở trong trong cuốn sách Giăng đó, đoạn 2 câu số 23 tới câu 25 có nói đến điều này. Đương lúc Ngài ở trong thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Chà, họ thấy phép lạ, họ tin Chúa. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu hiểu mọi điều trong lòng người ta. Ở đây cho chúng ta thấy Chúa thấy trong lòng của mình, dầu người khác không thấy. Chúa thấy, Chúa biết tất cả. Và nhiều người tin nhận Chúa. Ở đây nói nhiều người tin Chúa bởi vì sao? Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao họ tin Chúa? Phép lạ. Dạ, cảm ơn ông Thùy. Họ thấy phép lạ Chúa, họ tin. Chúa nói, cái tin này là cái tin không có đẹp lòng Chúa. Bởi vì họ tin vào phép lạ chứ không có thật sự là họ dấn thân cuộc đời của họ cho cái niềm tin đó nữa Chúa. Họ tin vào phép lạ mà thôi. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần để ý. Đôi lúc có một số người họ giảng dạ nó, ô anh tin Chúa đi, Chúa sẽ làm phép lạ trong cuộc đời của anh tốt lắm. Cái họ theo cái phép lạ, họ tin vào phép lạ, rồi khi không còn phép lạ nữa thì họ cũng bỏ Chúa, coi Chúa không rầy. Cho nên ở đây chúng ta cần xét lại cái niềm tin của mình nơi Chúa. Có phải là vì Chúa cho mình những cái điều ở trên đời này mình xin, rồi mình khi Chúa cho rồi mình
tin Chúa kiểu đó,
hay là mình thật sự mình dâng thân cuộc đời của mình cho Chúa. Nói như Job, dầu Chúa có giết tôi đi nữa, tôi vẫn một lòng tôn thờ Chúa. Cái niềm tin ở trong nhiều người ở trên nước Mỹ này nói riêng và các nơi trên thế giới nói chung, cái niềm tin của họ gọi là cái niềm tin của những người chưa được cứu. Không, bà chị có nghe cái chữ đó không? Gọi là unsaved believers. Họ tin Chúa nhưng mà thật sự họ không có được cứu. Họ tin vào những gì phép lạ đồ Chúa làm thôi, nhưng mà cái đời sống tâm linh của họ, đời sống tội lỗi của họ không có giải quyết trước mặt Chúa. Họ vẫn còn ôm ấp những cái điều đó, họ vẫn còn quý những điều đó, họ không có dứt khoát cái đời sống cũ của họ, dầu rằng có lúc họ đã làm phép bắp tên đi nữa, nhưng mà không có được phước hạnh gì cả, không có được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Chúng ta hồi nãy đọc ở trong Luca đoạn 8 nói về bốn hạt giống đó, chúng ta cùng nhớ, phải không? Bốn hạt giống, bốn cái loại đất khác nhau, nhưng mà chỉ có một hạt giống. Hạt giống đó là đạo của Chúa, là lời của Chúa, gieo vào trong những cái tấm lòng. Miếng đất là tượng trưng cho mỗi tấm lòng. Và ở đây nói có bốn cái tấm lòng khác nhau khi nghe lời của Chúa. Và ba cái tấm lòng đó, tấm lòng thứ nhất, tấm lòng thứ nhì và tấm lòng thứ ba, cả ba tấm lòng đó không có kết quả gì hết. Họ cũng nghe lời Chúa. Tấm lòng thứ nhất nghe lời Chúa, ô vui lắm, thích lắm. Nhưng mà vì những cái bận rộn đời này, rồi bỏ Chúa. Đó là tấm lòng thứ hai, họ nghe lời Chúa rồi họ chấp, họ nhận vào. Nhưng mà cũng chẳng bao lâu vì những cái giàu có, những cái đeo đuổi ở của đời này làm cho họ cũng mất Chúa. Và cái tấm lòng thứ ba cũng nhận lấy lời của Chúa như mọi người khác, nghe giống như mọi người khác. Nhưng mà rồi vì những cái lo lắng trong đời này, rồi cũng bỏ Chúa. Nhưng mà chỉ có một tấm lòng, một cái miếng đất mà hạt giống được gieo vào gặp cái miếng đất tốt, và miếng đất đó nó nhận lời của Chúa. Và lời của Chúa nói như thế nào ở trong Luca đoạn 8 hồi nãy mình đọc đó, lời Chúa nói sao? Cái tấm lòng đó được chuyện gì xảy ra? Câu số 15, song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ nhận lấy lòng thật thà tử tế, nghe đạo, gìn giữ, có nghĩa là làm theo, và kết quả một cách bền lòng. Có nghĩa là sao? Chúng ta nếu mà ngồi tính ra thì chỉ có 25% những người nghe lời của Chúa được vào thiên đàng của Chúa mà thôi. Wow. Ước mong rằng không ai trong chúng ta ở trong cái hạng người 75% kia. Rất là khủng khiếp. Tôi đọc ở đây tôi phải tự xét lấy lại mình. Mình đi nhà thờ mình cũng nghe lời Chúa như mọi người khác, nhưng mà mình có thể khi rời khỏi đời này mình đi địa ngục thay vì mình đi thiên đàng. Gọi là những người tin mà không được cứu. Rất là khủng khiếp, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên ở ngoài mình có thể rất là ngon lành, nhưng mà Chúa thấy trong lòng của mình. Chúa thấy ở đó. Cho nên hãy thật lòng với Chúa. Đừng có nghĩ là người khác không biết gì về đời sống tư của tôi, cho nên tôi ngon lành lắm, tôi ok lắm. Cẩn thận. Trước mặt Chúa mới là điều quan trọng, chứ không phải trước mặt người khác. Chúa thấy người này, Chúa biết người này, Chúa cảm thông người này, và đồng thời người này cũng có vấn đề tội lỗi, cho nên Chúa nói hãy đi, đừng phạm tội nữa. Tạ ơn Chúa là khi tôi đến với Chúa tôi cũng Thật sự mà nói tôi không biết gì hết. Tôi rất là ngu, không biết gì hết. Nhưng mà có một điều Chúa chấp nhận, đó là tôi thật lòng với Chúa. Tôi có thể ngu tệ nhất, tôi là cái con chiên gọi là ngu để đâu là đi lạc đó. Nhưng mà có một điều Chúa biết lòng của tôi, đó là lòng của tôi thật với Chúa. Và đó là điều mà Chúa đòi hỏi, Chúa muốn thấy trong đời sống của chúng ta. Rồi ở trong cái câu chuyện này, quý ông bạn chị em nghe đọc qua không biết có một điều gì thấy tức cười hay là không. Nhưng mà trong cái câu số 6, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau ở trong cái tờ chương trình của chúng ta, đó là câu gốc của chúng ta đó. Thì chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán rằng: ngươi có muốn lành chăng? Chà, Chúa hỏi một cái câu thấy tức cười quá phải không quý ông bà chị em? Dĩ nhiên là muốn lành rồi, mà tại sao phải hỏi nữa? Tôi bị liệt ở đây, bỏ không thấy tôi bị liệt hả? Điều đó là điều ao ước nhất của tôi rồi chứ. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa hỏi cái câu này bởi vì nói về cái đời sống của chúng ta, về chúng ta hồi nãy tôi vừa nói đó, cái bệnh hoạn về thể chất này để cho chúng ta thấy được tội lỗi trong đời sống tâm linh của chúng ta, nó đem lại cái hậu quả khủng khiếp như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống tâm linh của chúng ta đó, có nhiều người bị bệnh nhưng mà họ không có muốn lành. Có nhiều người bị bệnh liệt giường, giàu rằng họ đi, họ làm việc rồi ngon lành, họ học hành rất là giỏi giang vân vân, nhưng mà đời sống tâm linh của họ có cái tội lỗi nào đó, Chúa nói họ dứt khoát mà không dứt khoát, họ bị bệnh vô cùng nhưng mà họ không có muốn được lành. Cho nên đây là cái câu hỏi Chúa nói: ngươi có muốn được lành hay không? Và thưa quý ông bà anh chị em, có một số người đời sống tâm linh của họ bị bệnh mà họ cũng không biết là họ có bệnh nữa. Cái đó rất là nguy hiểm. Mình có cái bệnh cancer, ung thư mà mình không biết là mình có. Cho nên Chúa hỏi: ngươi có muốn được lành hay không? Cũng có nghĩa là: ô, coi thử con có bệnh gì không? Và nếu có, con có muốn được chữa lành hay không? Rồi có một số người đời sống tâm linh họ bại hoại, liệt giường, nhưng mà họ không care. I don't care. Miễn sao tôi vẫn còn đi được, tôi vẫn còn ăn, còn ngủ được, tôi vẫn còn làm việc được, that's good enough. Tôi không có cần phải giải quyết cái đời sống tâm linh bệnh hoạn của tôi. I don't care. Khủng khiếp vô cùng. Đó là lý do mà Chúa hỏi: ngươi có muốn được lành hay không? Phép lạ chỉ xảy ra khi chúng ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con muốn được lành. Đời sống tâm linh của con nó bại hoại lắm rồi, con thấy nó vô vọng lắm rồi, bởi vì nhiều năm con có nghe lời Chúa nhưng mà con không có chịu áp dụng. Nó tới cái chỗ này có vẻ con không còn hy vọng gì nữa hết, nhưng mà ngay giờ phút này con nghe được tiếng Chúa: con muốn được lành. Mà nếu chúng ta đến với Chúa với cái thái độ đó, chúng ta phải làm gì để được chữa lành? Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Cái người bệnh trong câu số 7 nói với Chúa, người bệnh thưa Chúa rằng: lại Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong lúc nước động, lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Chứng tỏ rằng ổng muốn được lành nhưng mà không có ai giúp đỡ ổng được hết. Rồi Đức Chúa Giêsu thấy được cái tấm lòng của ổng, muốn ổng muốn được lành rồi, thì Chúa trả lời như thế nào trong câu số 8? Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Muốn kinh nghiệm được cái phép lạ chữa lành của Chúa trong đời sống của chúng ta, Không có cách nào khác hơn là mình phải vâng lời Chúa. Người bại này có thể nghe Chúa nói và Chúa nói đứng dậy, vác giường ngươi rồi đi. Ông nói sao? Thôi. Ai mà tin cái chuyện đó? Nếu ông có cái thái độ đó, ông có thể được chữa lành không, quý ông bà anh chị em? Không, không thể nào được. Cái sự chữa lành của Chúa nó luôn luôn đi chung với cái sự sẵn sàng vâng lời Chúa của mình. Và có thể có một số người kêu, ô tôi tin Chúa là phép lạ xảy ra khi tôi làm theo lời Chúa, nhưng mà tôi không muốn làm, thì cũng không có được sự chữa lành. Tôi biết Chúa đã làm cho nhiều người tôi nghe đến, và ngay cả tận mắt tôi thấy được cái phép lạ của Chúa làm, nhưng mà tôi không làm thì cũng không có được sự chữa lành. Cho nên ở đây muốn được sự chữa lành của Chúa, thứ nhất là mình phải muốn chữa lành, thứ hai mình phải vâng lời Chúa. Chúa nói gì mình làm vậy. Chúa nói cái điều mà mình không thể nào làm được từ trước đến giờ, phải không? Ông bại đó ông không làm được. No, không có thể nào đứng dậy được, không có thể nào vác đồ trên và đi được, no way. Nhưng mà ông vâng lời Chúa, ông đứng dậy, ông vác giường, ông đi. Tạ ơn Chúa, phép lạ xảy ra. Và thưa quý ông bà anh chị em, có một số người trong chúng ta lúc mới tin Chúa đó, nghe được tiếng phát của Chúa, ô con vâng lời Chúa, con biết con là tội nhân, con cần phải tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi. Tin nhận Chúa vui lắm, vâng lời Chúa liền, đứng dậy, phải không? Được đứng dậy đã qua, nhưng mà sao? Cứ đứng đó miết, không có vác giường, không có đi đâu hết. Rồi mấy năm sau nhìn lại, ủa sao cuộc đời của tôi cái lúc mới tin Chúa nó vui, nó tốt, phước hạnh quá chừng, mà tại sao tới bây giờ cuộc đời của tôi nó cũng lặng đặng, cũng đủ thứ chuyện mà làm tôi nhức đầu, tôi cần cái phép lạ mà chẳng thấy phép lạ gì hết. Thưa quý ông bà chứ, cái người bại này có thể đứng dậy tin lời Chúa, vâng lời Chúa đứng dậy, nhưng mà nếu mà ông cứ đứng hoài chỗ đó thì có điều gì đem lại cho ông sự thay đổi không? No, chỉ có thế thôi. Nhưng mà khi ông đứng dậy, ông vâng lời Chúa bước thứ nhất, bước thứ hai ông vác giường, ông đi, ông từ bỏ cái đời sống cũ đó, cái đời sống mà nó làm cho ông bại 38 năm. Ông đi và ông tiếp tục đi. Nên là đời sống tin Chúa của chúng ta, thưa quý ông bà chị, Chúa muốn cho chúng ta là những người thật là phước hạnh, những người nhận được những cái phép lạ từ nơi Chúa liên miên. Nhưng mà cái điểm đầu tiên Chúa hỏi là con có muốn được chữa lành hay không? Còn nếu con không khe thì con không được chữa lành. Mà nếu con nói rằng ô con không có cái bệnh gì hết, con cần xét lại. Và khi con sẵn sàng được chữa lành, muốn được chữa lành rồi, hãy theo ta, hãy vâng lời ta, ta nói gì cứ làm vậy. Bước thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, đứng dậy, con sẵn sàng đứng dậy. Ba cái động tác từ trước đến giờ con làm không được, đứng dậy, vác giường, đi, không thể nào làm được. Nhưng mà Chúa nói con sẵn sàng làm. Cái mối quan hệ giữa con với những cái người đó từ trước đến giờ giải quyết không được, con không còn hy vọng gì nữa hết. Nhưng mà Chúa bây giờ Chúa nói con đến hạ mình xuống xin lỗi, con sẵn sàng làm. Dầu ra cái điều đó con không thể nào làm được trước đây, nhưng mà bởi ơn của Chúa con sẵn sàng làm. Và khi chúng ta sẵn sàng làm, thưa quý ông bà anh chị em, phép lạ xảy ra. Amen. Amen. Tạ Chúa, xin quý ông bà.